Cụ Lê Đình Kình, lãnh tụ tinh thần của người dân Đồng Tâm và con trai Lê Đình Chức, đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với lực lượng chức năng hôm 9 tháng 1. Hai nguồn tin thân cận với gia đình ông Kình cho VOA biết vào chiều ngày 10 tháng 1. Một phụ nữ sống gần gia đình ông Kình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nói với VOA.
Số người thiệt mạng bây giờ thì là vừa mới nhận được là đang ở ngoài kia đưa về là bác Lê Đình Kình và con trai thứ hai của bác là Lê Đình Chức ạ.
Người phụ nữ thứ hai vừa từ nhà con gái của Kình trở về cho VOA biết.
Và lúc trước em ở ngoài đấy về, ở ngoài nhà con gái nhà ông Kình là nhà chị Thoa. Thì em biết được thông tin là em nhìn thấy cái giấy của xã, người ta gửi nhà chị Thoa Kình là đưa mời lên trên xã ký vào giấy để nhận xác ông Kình mang về mai táng.
Dạ thưa chị, là còn ông Lê Đình Chức thì như thế nào ạ? Chị có biết thông tin không ạ?
Ông anh Chức thì chỉ mới nói là đứa cháu đấy nó gọi điện cho thì nó bảo là thím ơi đêm nay người ta đưa ông cháu với lại chú Chức về, thì là chỉ hay như thế, còn thực tế là chưa biết gì về anh Chức đâu. Chỉ có biết là ông Kình thì biết suốt từ lúc 12 giờ rồi. Còn anh Chức thì bây giờ thì đứa cháu nó bảo là thím ơi đêm nay người ta đưa ông Kình với lại anh chú Chức về, thì là chỉ hay như vậy thôi, cũng chưa biết thêm được cái gì cả.
Vâng.
Vừa nãy ở ngoài đấy thì chỉ thấy đông của lực lượng công an thôi, chứ không thấy cái gì hết. Vào nhà cụ Kình thì có vào được đâu, công an nó bao vây kín mít, có vào được đâu.
Chính quyền địa phương cũng đã xác nhận thông tin ông Kình chết. Ông Trịnh Xuân Viết, chánh văn phòng Chủ tịch Ủy ban huyện Mỹ Đức cho biết, người chống đối tử vong là ông Lê Đình Kình, ngoài 80 tuổi. Ông Kình bị ngạt khói, sau đó được đi viện và 7 giờ sáng nay, thi thể đã được bàn giao cho gia đình. VN Express hôm 1 tháng 10 trích lời ông Viết nói, vào thời điểm 8 giờ tối ngày 10 tháng 1, nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương viết trên Facebook cá nhân rằng thi hài của Kình vẫn đang ở nhà xác, chưa trả về cho gia đình. Từ Dương Nội, một nơi có tranh chấp đất đai khác giữa chính quyền và người dân, ông Phương dẫn lời hai nhân chứng vừa gặp người nhà của cụ Kình cho biết, nguyên nhân là gia đình cụ nhất quyết không ký biên bản nhận xác là vì trong văn bản có câu công nhận đất ở Đồng Sơn là đất quốc phòng và cụ Kình bị chết tại khu đất đó. Ông Phương gọi đó là thủ đoạn tinh vi và thâm độc của nhà cầm quyền Cộng sản. Trong khi đó, một số báo Việt Nam bao gồm Thanh Niên, Tiền Phong, Vietnamnet, VTC đưa tin việc cơ quan chức năng bàn giao thi thể cụ Kình cho đại diện gia đình cụ đã hoàn tất. Trả lời VOA về số người bị thương, người phụ nữ cùng thôn với ông Kình nói.
Bây giờ thì tên thì bây giờ chỉ biết là có bác Bùi Viết Hiểu này, là đang bị thương nặng, đang mổ cấp cứu ở bệnh viện 103. Thì còn thì hai người nữa thương nặng đấy là Lê Đình Quang và Trần Văn Tiến là Nguyễn Văn Tiến ạ, Trần Văn Tiến.
À vâng ạ.
Với cả một người nữa là Lê Đình Quân với lại anh Lê Đình Công, con trai cả của cụ Kình, với cả Lê Đình để anh Lê Đình Uy, cháu trai của cụ Kình, với lại anh Lê Đình Tuyện, với lại còn ai nữa về sau này thì bây giờ vẫn chưa biết rõ ạ.
Trước đó, Bộ Công an loan tin, sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương. Đài VTV hôm 10 tháng 1 đăng tin, ông Nguyễn Văn Tuyển, một trong những người được cho là tham gia vào nhóm chống đối lực lượng chức năng bị bắt, khai kế hoạch tấn công và hung khí được chuẩn bị từ trước. Chính người này thừa nhận hành vi có tổ chức, manh động, được chỉ đạo để sử dụng các loại vũ khí nóng như quả nổ, bom xăng, lựu đạn chống trả lực lượng chức năng, vẫn theo VTV. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ. Trang Vietnamnet cho biết hôm 10 tháng 1. Trong khi đó, trang VN Express dẫn lời Thiếu tướng Tô Văn Sô, chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, gần 30 người bị tạm giữ, cơ quan chức năng sẽ phân loại và khởi tố bị can về 3 tội: giết người, tàn trữ sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Cũng hôm 10 tháng 1, các văn sĩ trí thức Việt Nam đã ra tuyên bố đồng tâm, gửi đến giới lãnh đạo Hà Nội kêu gọi chấm dứt các hành động bạo lực nhằm vào người dân mất đất. Hôm 10 tháng 1, nhiều nhân sĩ trí thức Việt Nam đã ký tuyên bố đồng tâm, yêu cầu chính quyền ngưng ngay việc dùng vũ lực trong vụ cưỡng chế đất đai ở Đồng Tâm, Hà Nội, đồng thời phải công khai minh bạch vụ tranh chấp đất đai khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 3 công an và 2 người dân hôm 9 tháng Giêng. Tuyên bố đồng tâm được câu lạc bộ Liên Hữu Đằng khởi xướng hôm 9 tháng 1 có đoạn: Nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt ngay việc dùng vũ lực vũ trang, dùng bạo lực dưới mọi hình thức trong việc giải quyết vấn đề đất đai với nhân dân Đồng Tâm và với tất cả các địa phương ở Việt Nam. Ông Trần Bang, một thành viên của câu lạc bộ Liên Hữu Đằng, nói với VOA.
Những tổ chức xã hội dân sự cũng như là một số cá nhân có thảo và ra cái tuyên bố đồng tâm. Thì mục đích thứ nhất là để muốn cảnh báo và ngăn chặn cái bạo lực xảy ra, và muốn cái việc giải quyết về vật đất đai nó là vấn đề dân sự hành chính, phải thông qua luật pháp chứ không thể dùng bạo lực để mà đàn áp dân, để mà lấy đất của dân giao về cho các nhóm lợi ích, mặc dù cái nhóm lợi ích này có thể là mang các cái tên mỹ miều là đất quốc phòng, hoặc là giao cho sân bay, hoặc là giao cho Viettel, vân vân. Thì bởi vì cái việc đất đai này thì ở Việt Nam đã nhiều năm xảy ra như vậy, và rất nhiều nơi là họ dùng hết cái chiêu bài này đến chiêu bài khác để lấy đất của dân, và sau là đó có khi lại trở thành chỉ một phần dùng cho công cộng, thì còn đâu phần lớn thì họ lại dùng vào mục đích kinh doanh bất động sản. Và ngay cả cái việc dùng cho đất công cộng thì cũng phải đền bù cho dân thỏa đáng trước khi anh lấy đất, tại vì đất của Đồng Tâm của người dân ở đó, người ta ở đó hàng mấy trăm năm. Thế và nhà nước cộng sản Việt Nam thì mới chỉ tiếp quản Hà Nội từ tháng 10 năm 1954. Cứ nói ra là ngay từ lúc thành lập nước từ vùng 29 năm 1945 thì cũng sau mấy trăm năm, người dân ở đấy người ta khai khẩn và người ta để lại cho con cháu hàng mấy chục đời. Thì anh chính quyền thành lập ra là anh phải thừa nhận bảo vệ quyền lợi của dân, trong đó có cái đất đai. Anh không thể là dùng thủ đoạn hay dùng bạo lực nhân danh tập thể hay nhân danh nhà nước để cướp đất của người ta được. Cái điều đó là vi phạm công lý, công bằng cũng như là cái quyền sở hữu, quyền tư hữu của người dân. Và nhất là hiện nay họ cướp đất ở trong tất cả các dự án từ Bắc chi Nam thì lại giao cho các cái chủ bất động sản dưới cái danh nghĩa nhà nước hay sân bay hay bến cảng, nhưng mà cuối cùng phần lớn lại thuộc về các cái chủ bất động sản rồi lại chuyển thành tư nhân. Thế cho nên là cái tuyên bố này, thứ nhất là chúng tôi muốn chấm dứt cái việc bạo lực, chấm dứt cái việc dùng vũ lực để mà cướp đất của dân dưới tất cả các chiêu bài danh nghĩa nhà nước hay tập thể hay là quốc phòng.
Tuyên bố nêu chi tiết, từ ngày 25 tháng Giêng năm 2019, lực lượng chức năng đã chuẩn bị quân cán diễn tập uy hiếp nhân dân Đồng Tâm. Tính đến tối ngày 6 tháng 1, nhà cầm quyền đã cắt wifi ở Đồng Tâm và canh giữ cản trở những người hoạt động dân sự độc lập từ Hà Nội muốn tiếp cận với Đồng Tâm để minh bạch thông tin từ Đồng Tâm. Đây là hình thức chuẩn bị đàn áp, bịt mồm bịt miệng, bịt mắt người dân và lái dư luận, ngăn cản tự do báo chí, ngôn luận, vi phạm tuyên bố quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về quyền chính trị và dân sự mà Việt Nam đã ký kết. Tuyên bố viết, nhà giáo Quỳnh Thị Úc, một người ký tên vào tuyên bố, nói với VOA.
Thì cô nghĩ rằng là cái việc mà đất đai thì phải có thỏa thuận của hai bên, cái đền bù thỏa đáng thì nó mới hợp lý hợp tình, chứ nửa đêm mà tấn công vào như thế thì cô thấy là nó không được, cũng tội cho những người dân, thấy là không được rồi.
Yeah. Mà cô kỳ vọng gì khi mà gửi ra cái tuyên bố này, thưa cô Úc ạ?
Thì cô nghĩ rằng là mình gửi một cái tuyên bố này thì mong rằng chính quyền là phải xem lại cái vấn đề này để thỏa đáng cái nguyện vọng của người dân ở Đồng Tâm.
Nhà cầm quyền phải đưa người bị thương ở Đồng Tâm đi cấp cứu, đồng thời không được ngăn cản người dân và các tổ chức xã hội dân sự báo chí tự do đến đưa tin cứu hộ, giúp đỡ người dân Đồng Tâm trong lúc họ bị đàn áp, theo tuyên bố. Dù việc đất đai Đồng Tâm phải được giải quyết công khai minh bạch, thông qua trình tự pháp luật dân sự, hành chính, phải có các tổ chức xã hội dân sự độc lập, người dân và báo chí trong nước quốc tế tự do tìm hiểu, chứng kiến mọi ngõ ngách của vấn đề trong và quá trình giải quyết, không hình sự hóa trong việc giải quyết dân sự về đất đai, tuyên bố Đồng Tâm có đoạn. Tuyên bố yêu cầu chính quyền phải công nhận quyền tư hữu đất đai. Vấn đề đất đai gây bao đau thương oan khuất từ năm 1954 cho đến nay trên khắp nước Việt Nam phải được thay đổi từ gốc rễ, ở Hiến pháp và Luật đất đai phải trả lại quyền tư hữu đất đai cho mọi người dân Việt Nam. Từ Hà Nội, tiến sĩ Mạc Văn Trang viết trên Facebook thể hiện đồng tình với tuyên bố ruộng đất do tổ tiên, ông cha ngàn đời khai phá sở hữu, nhưng dân ta rất yêu đất nước, bất kỳ lúc nào nhà nước cũng trưng dụng vào mục đích quốc phòng, dân ta cũng sẵn sàng giao nộp. Xe chưa qua, nhà không tiếc, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, thì tiếc gì một ít ruộng đất, nhưng đất quốc phòng mấy chục năm nay không sử dụng thì phải trả cho dân canh tác. Tiến sĩ Mạc Văn Trang, người đã tuyên bố từ bỏ đảng, viết thêm, người dân sẽ đồng tâm, chắc họ phải có lý, có niềm tin họ chính nghĩa thì mới dám đoàn kết liều mạng giữ đất như vậy. Ông khuyến nghị, dù gì thì mâu thuẫn giữa dân và nhóm lợi ích, chính quyền cũng cần đứng giữa để giải quyết có lý có tình. Nói phải, của cải cũng nghe, sao lại dùng bạo lực với dân, đẩy người dân đến chống lại chính quyền.
Bộ Chính trị, nhóm có sức mạnh hàng đầu trong Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm 10 tháng 1 ra quyết định cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải, cũng là một ủy viên trong Bộ Chính trị, đồng thời là đương kim bí thư thành ủy của thủ đô Hà Nội. Tin tức trên các báo Việt Nam cho hay, nguyên nhân dẫn đến án kỷ luật dành cho ông Hoàng Trung Hải là đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên. Báo chí Việt Nam đưa tin dẫn lại nội dung hội nghị của Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Hải. Hội nghị do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì xác định các lỗi cụ thể của ông Hải bao gồm thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng hợp đồng, không đúng quy chế làm việc của chính phủ. Theo tìm hiểu của VOA, dự án Cisco 2 có quy mô đầu tư là 8.104 tỷ đồng, được gang thép Thái Nguyên thực hiện xây dựng từ năm 2008. Nhưng sau gần 10 năm xây dựng, nhà máy rơi vào cảnh đắp chiếu cho đến nay. Trong khi đó, nhà thầu là tập đoàn luyện kim Trung Quốc MCC đã bỏ dở dự án và rút về nước. Ông Hoàng Trung Hải là phó thủ tướng từ tháng 2 năm 2007 đến tháng 4 năm 2016. Sau đó, ông giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội từ đó đến nay. Ông cũng có chân trong Bộ Chính trị đầy quyền lực kể từ năm 2011 đến nay. Theo quan sát của VOA, các quan chức khi bị đảng kỷ luật, cảnh cáo, coi như đã hết đường thăng tiến, nhưng thường không bị các cơ quan công an tư pháp truy tố xét xử. Trong khi đó, các quan chức bị đảng khai trừ, cách các chức vụ trong đảng có phần chắc sẽ bị điều tra hình sự, ra tòa và nhận án tù.
Nhà hoạt động Trần Thị Nga, người đang thụ án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, vừa được phóng thích sang tị nạn tại Hoa Kỳ cùng với gia đình. Tin cho hay bà Nga đến Mỹ vào lúc 1 giờ 25 chiều ngày 10 tháng 1 và định cư tại bang Georgia. Nhận định về sự kiện này, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói với VOA.
It's good that she's had an opportunity perhaps to leave and start a new life. I assume that she will continue to be active.
Thật tuyệt là bà ấy có cơ hội ra đi để bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi nghĩ rằng bà ấy sẽ tiếp tục là một nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Đây thực sự là một quyết định rất khó khăn của những người hoạt động. Họ thường được bảo rằng nếu bạn từ bỏ những gì bạn làm thì bạn sẽ được định cư ở quốc gia thứ ba. Tôi tin rằng bà ấy đã suy nghĩ đủ lâu để đi đến quyết định này. Và chúng tôi luôn ủng hộ cho dù bà ấy quyết định như thế nào.
Bà Trần Thị Nga, 43 tuổi, được biết tiếng là một nhà hoạt động đấu tranh mạnh mẽ cho quyền lợi của dân oan và công nhân, đặc biệt qua việc tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa trong vụ ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra hay các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Năm 2017, bà bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động đang tị nạn tại Đức, cho VOA biết, ưu tiên ban đầu cho việc vận động là nhằm mục đích để bà Nga được trả tự do ngay tại Việt Nam. Ông nói,
trong suốt 3 năm chị được cầm tù thì cộng đồng người Việt cũng như các tổ chức quốc tế vận động rất mạnh để chị có thể được trả tự do ngay tại Việt Nam. Bởi vì nơi đấy là chị sinh ra và trưởng thành ở đó và cũng như gia đình của chị còn ở đó. Thế nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì không có chấp nhận việc trả tự do chị tại Việt Nam.
Vẫn theo luật sư Đài, Việt Nam hiện không còn dễ dàng cho phép các nhà hoạt động hay những người bất đồng chính kiến đi tị nạn ở quốc gia thứ ba như trước đây nữa. Lý do là vì trong điều kiện mạng xã hội và các phương tiện thông tin phát triển như hiện nay, hiệu quả làm việc của một nhà hoạt động ở trong nước hay ở nước ngoài không còn nhiều khoảng cách như trước. Thậm chí, theo ông, nếu thích ứng tốt và có được sự hỗ trợ của các cộng đồng bên ngoài, một nhà hoạt động ở nước ngoài không bị kiềm chế như ở trong nước thì sẽ phát huy được hiệu quả nhiều hơn.
Trước đây, thì bất kỳ một cái người đấu tranh nào trong nước thì nhà cầm quyền Cộng sản luôn luôn khuyến khích người ta đi ra nước ngoài. Tôi đã rất nhiều lần lúc ở trong tù lần trước cũng như là trong quá trình 4 năm quản chế thì họ luôn luôn nói là thôi ông đi ra khỏi Việt Nam đi cho chúng tôi rảnh. Chứ ở trong nước này là gây khó khăn cho chúng tôi. Thế nhưng mà sau khi mà tôi bị trục xuất, rồi chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị trục xuất và khi chúng tôi ra ngoài có nhiều cái hoạt động hiệu quả hơn ở trong nước thì từ đó đến nay thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất là hạn chế, không muốn cho những người đang bị tù trục xuất ra ngoài.
Luật sư Đài cho biết thêm rằng một số trường hợp ông đang giúp đỡ đều đã xin được quy chế tị nạn ở nước ngoài nhưng lại gặp khó khăn từ phía Việt Nam vì chính quyền không chịu cấp hộ chiếu cho họ. Chính vì vậy, việc bà Trần Thị Nga được sang tị nạn tại Mỹ, theo ông, là một may mắn. Và ông hy vọng bà Nga sẽ tiếp tục phát huy khả năng đấu tranh xuất sắc của mình cho nhân quyền dân chủ tại Việt Nam.